mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em.
Kính chào quý thính giả, hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu về chủ đề dạy con, bài 9 với đề tài Gần gũi với con. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi. Chúng ta cùng mở lại các câu kinh thánh nền tảng trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 4. Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ. Hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Sự nuôi nấng chúng nó không chỉ cần đến sự chăm sóc mà còn tùy thuộc vào sự gần gũi của cha mẹ với con cái. Có nghĩa là còn tùy thuộc nhiều vào thời gian mà cha mẹ dành cho nhau và cho con. Việc nuôi dưỡng con cái còn tùy thuộc vào việc chúng ta hiểu con và nhu cầu của con. Đây là một trong những điều rất quan trọng để chúng ta nuôi dạy con. Con cái thay đổi rất nhanh, nhu cầu của từng đứa khác nhau, và mỗi giai đoạn trong đời sống nó cũng khác nhau. Gần con khi con còn nhỏ và gần con khi con đã lớn là hai cách sống rất khác biệt. Sự nuôi dưỡng con tùy thuộc vào nền tảng lời Chúa để cha mẹ nhận ra điều con cần. Ví dụ, chuyện học hành của con, phần lớn cha mẹ quan tâm đến thành quả học tập chứ không quan tâm đến con người của con. Hay chúng ta có thể trả lời câu hỏi, cho con đi học để làm gì? Chúng ta là cha mẹ, chuyện dạy con là chuyện của chúng ta chứ không phải ở nhà trường. Nhưng chúng ta dành quá nhiều thời gian để học chuyên môn và rất ít thời gian để dạy con về những chuyện quan trọng cuộc đời, thiết lập cho con những chuẩn mực cuộc sống. Hãy khi nào chúng ta nuôi con mà không có nền tảng của lời Chúa, thì chúng ta sẽ nuôi con theo cách xã hội bên ngoài. Chúng ta chú ý điểm này, cách cha mẹ nhìn nhận nhu cầu của con tùy thuộc vào cách cha mẹ nhìn vào nhu cầu của bản thân. Cách cha mẹ đáp ứng nhu cầu bản thân sẽ ảnh hưởng đến cách cha mẹ đáp ứng nhu cầu của con. Một điều nữa, đó là cách cha mẹ quan tâm can thiệp vào các mối liên hệ của con. Hễ cho nó đến trường, là môi trường của nó bắt đầu rộng mở ra rồi. Cho nên nếu cha mẹ không quan tâm đến mối quan hệ của con, bạn bè của con, không quan tâm đến chuyện ảnh hưởng của môi trường xã hội trên cuộc đời của con, sẽ ảnh hưởng đến con rất lớn. Ví dụ, khi cả cha mẹ đều bận chuyện đi làm kiếm tiền, về nhà là bận chuyện gia đình, khi con cái bắt đầu quậy thì nó chạy, nó làm nũng, thì cha mẹ ngày hôm nay thường đưa cho nó cái iPad, cho nó trò chơi gì đó. Tôi vẫn còn nhớ, khi tôi gặp một ông mục sư đang nói chuyện, ông có đứa con nhỏ chạy vồ, nó leo lên người ông nói, con xuống cho ba nói chuyện, nhưng nó lại leo lên lưng ông nói con xuống, con nói, ba đưa cho con cái điện thoại, cho con điện thoại. Thế là ông rút điện thoại đưa cho nó đi vô, nó chơi có chút, nó ra leo lên người ông nữa, nó ra yêu cầu khác, ông muốn nói chuyện, cho nên nó đưa ra yêu cầu gì thì ông đáp ứng, để ông được yên nói chuyện. Đó là cách nó điều khiển ba nó, là nó lợi dụng lúc có khách để nó yêu cầu ba nó làm. Cả đây 2 tuần có một người đã nhờ tôi giúp cho con của họ, đứa con đã 20 mấy tuổi rồi, nó chỉ học tới cấp 2 rồi không chịu đi học nữa, mà chỉ ở nhà rồi ngồi với máy vi tính. Nếu không cho nó ngồi với máy tính thì nó ra ngoài ghế ngồi như người mất hồn vậy. Nó không làm chuyện gì hết. Rồi cuối cùng ba mẹ bận chuyện nhà thờ. Thế là nó lại ngồi với máy tính cho tới giờ 20 mấy tuổi rồi. Những vấn đề trên là vì cha mẹ không có sự can thiệp rõ ràng trong những vấn đề của con. Trong sự nuôi dưỡng thì tình yêu của cha mẹ không có đủ. Tình cảm của cha mẹ dành cho con nó không phải là yếu tố chính. Hầu như ai cũng cảm thấy đau lòng về con của mình khi còn như vậy. Nhưng cách quan tâm để thay đổi quan niệm của con lại quá sức thụ động, để con điều khiển, rồi đến lúc nó quá tệ không thể thay đổi được. Theo tôi, trong các vấn đề trên, tôi nghĩ điều ảnh hưởng lâu dài lại ít được để ý đó là vấn đề gần gũi với con. Có thể cha mẹ hiểu biết nhiều, nhưng không gần con thì không giáo dục được con. Nhưng trong hoàn cảnh xã hội bận rộn hiện nay, việc gần con là rất khó. Ngày hôm nay thì không chỉ cha mẹ bận, mà con cái cũng bận. Chúng ta gần con thì hãy nhớ một điều quan trọng, là cách gần con khi con còn nhỏ và con lớn rất khác biệt nhau. Chính vì vậy đừng nghĩ rằng mình rất gần gũi con. Khi con lớn lên mình cũng gần gũi nó. Có những đứa con khi còn nhỏ rất gần gũi, nhưng đến tuổi thiếu niên hầu như cha mẹ cảm thấy mù mờ về con, và đứa con luôn nghĩ cha mẹ không hiểu nó. Khi nói đến chuyện gần con thì tôi nhắc đi nhắc lại hoài, cơ hội chúng ta gần con rất ít, dù rằng khi con lớn lên thì sự gần gũi khác đi. Nhưng khi con còn nhỏ mà không gần thì lúc con lớn sẽ rất khó gần. Có nhiều bậc cha mẹ cảm thấy con cái rất gần gũi, nhưng khi con vào tuổi thiếu niên thì lại cảm thấy rất khó gần. Những năm tháng của mình với con chỉ có mười mấy năm, mà ảnh hưởng của cha mẹ trên con cái thì càng ngày càng ít đi. Vì mình đang sống trên xã hội truyền thông, những ảnh hưởng của môi trường từ người khác trên con nhiều khi còn lớn hơn cả cha mẹ. Ví dụ, bạn thấy bao nhiêu tuổi thì con quan tâm đến bạn bè. Khoảng 8 tuổi là tiếng nói của con có trọng lượng. Khoảng 12, 13 tuổi mà cha mẹ với con có vấn đề là hết gần luôn. Đây là những cảnh tỉnh cho chúng ta biết. Khi con còn nhỏ mà chúng ta gần con, thì mong rằng lớn lên mình dễ gần nó hơn. Nhưng có một chuyện quan trọng cần phải lưu ý, đó là đừng bao giờ đánh đổi chuyện gần con bằng sự gần gũi của vợ chồng. Có nhiều người càng gần con thì càng xa nhau, vì đó là một điều nghịch lý. Vì khi cha mẹ không yêu nhau thì không có một môi trường tốt để nuôi dưỡng con. Nhiều người gần gũi với con đến nỗi không có thời gian dành cho nhau. Vợ chồng ngày hôm nay thường bị áp lực tài chính. Trước khi lập gia đình chúng ta có 24 tiếng, cưới nhau xong chúng ta cũng có 24 tiếng, và khi có con chúng ta cũng có 24 tiếng. Đây là một cuộc chiến để gần gũi mà không đánh đổi. Chúng ta không thể dạy con tốt được khi cha mẹ không hòa thuận với nhau. Đây là một vấn nạn rất lớn trong xã hội ngày nay. Người ta cảm thấy rằng vợ chồng không gần nhau nữa thì thôi, miễn sao vẫn có trách nhiệm với con. Gần con không có nghĩa là đủ tiền nuôi con. Điều này đòi hỏi vợ chồng có thời gian tâm sự với nhau. Nó tập cho vợ chồng có thói quen quan tâm nhau trong tình yêu. Đây là vấn đề lựa chọn ưu tiên gây dựng mối liên hệ. Chúng ta cần để ý, khi cưới nhau rồi mà bận rộn với con đến nỗi không còn thời giờ với nhau nữa, thì khi con lớn lên, cha mẹ sẽ kinh nghiệm sự cô đơn, vì cha mẹ đã quen sống với con và vì con, thay vì sống với nhau và vì nhau. Đến khi con lớn lên, lập gia đình rồi, thì cha mẹ lại cảm thấy cô đơn. Vì vậy chúng ta rất cần gần con, nhưng hãy tìm mọi cách để tập kỷ luật quân bình trong các mối liên hệ, để vợ chồng có thời gian tâm tình với nhau. Cần có một nỗ lực và kỷ luật rất lớn, và nên có những giao ước cụ thể với nhau. Càng cụ thể càng tốt, làm thế nào để mình có thể dành thời giờ cho nhau. Khi nói đến vấn đề gần gũi với con là vì để hiểu con, để dạy con, để bày tỏ tình cảm với con. Chúng ta cần lưu ý điều này, khi con còn nhỏ hãy gần con, để nói chuyện cho con nghe, và khi con lớn, hãy gần con để nghe con nói chuyện. Nguyên tắc này mà vi phạm thì sẽ có vấn đề ngay. Khi con bạn ở tuổi thiếu niên, hãy dành thời gian cho con, dành thời gian để nghe con nói. Nguyên tắc để gần gũi nhau đó là lắng nghe nhau. Người nói mà không lắng nghe sẽ không hiểu người khác, và người lắng nghe mà không nói cũng sẽ không hiểu được người khác. Riêng con cái, khi con còn nhỏ mình nói nhiều hơn nghe. Nhưng khi con lớn hơn thì chúng ta cần lắng nghe con nhiều hơn. Có một vấn đề khi con bước vào tuổi 11-12, đứa trẻ nào cũng rơi vô cảm giác bị cha mẹ kiểm soát, con cái không muốn gần cha mẹ nữa. Làm thế nào để con không mang cảm giác này? Cha mẹ không phải bất hỏi, cũng không phải bất thì giờ lắng nghe con. Nhưng cha mẹ hãy làm cho con nhận ra, hễ khi nào cha mẹ thấy những điều tốt nơi con, thái độ tốt, công việc con làm tốt thì mình khích lệ con. Khi phát hiện ra điều con sai thì không lên án, mà góp ý để giúp con thắng được những sai lầm của con. Chúng ta hãy tập con cho ngay từ nhỏ, theo dõi quan tâm con. Hãy con có thái độ, việc làm tốt thì nên khích lệ con, nên nhớ rằng là khích lệ con chứ không phải tạo cho con nhận quyền lợi. Chẳng hạn như cha mẹ rất vui, cảm ơn Chúa khi con suy nghĩ như vậy, con làm như vậy, chứ đừng có nói, con giỏi nha, cha sẽ cho con cái gì đó, hai chuyện đó rất khác biệt nhau. Đừng làm cho con cảm thấy, khi nó có thái độ, việc làm tốt thì nó được quyền lợi, thì đó là một điều hết sức sai lầm. Và khi cha mẹ nhận ra lỗi lầm của con thì ánh mắt và giọng nói rất quan trọng. Đừng để cho con cảm thấy cha mẹ thất vọng, lên án hay kiểm soát con. Khi con càng lớn thì hãy cho con tự lập càng hơn, con cái cần có thế giới riêng của con. Cho nên đây là một trong những thái độ rất quan trọng, khi con lớn muốn gần với con thì hãy nhớ. Để cho con có thế giới riêng của nó, đừng tỏ cho con nhận ra rằng cái gì cha mẹ cũng biết hết. Thật ra khi tỏ cho con điều gì cha mẹ cũng biết, cái gì cha mẹ cũng rõ về con, thì nó tránh cha mẹ hơn, chứ không phải gần với con. Cho nên nếu như có những lúc cha mẹ hiểu con mà con không nói, thì cha mẹ đừng tỏ cho con biết là mình biết, vì càng làm như vậy thì càng đẩy con xa mình. Muốn gần con thì mình cần có cách nói chuyện gợi ý để con thổ lộ, và con nhận ra rằng cha mẹ biết là nhờ con nói, thì như vậy mới gần con được. Đừng cố gắng gần con để điều khiển con thực hiện những ước mơ của mình, không gần con để tìm sự thỏa mãn được yêu thương. Cha mẹ tìm tình thương trong quan hệ với Chúa và với nhau, chứ không phải từ con cái. Nhưng mà gần con không phải để con thực hiện điều cha mẹ muốn. Kinh Thánh cho chúng ta biết, Isaac gần với Esau vì ông ưa ăn thịt rừng, nhưng Rebecca lại yêu Jacob. Hễ đứa con nào hợp với cha mẹ, thực hiện mong ước của cha mẹ, thì đó không gọi là sự gần gũi để dạy dỗ con. Tại sao như vậy? Đây là một điều rất quan trọng. Tại sao mình muốn gần với con? Và đặc biệt con càng lớn thì cha mẹ rất dễ vi phạm nguyên tắc gần con để được con thương. Có bao giờ chúng ta nghe nói đứa con đó nó thương mẹ hơn thương cha không? Có bao giờ thấy cha mẹ buồn vì đứa con gần với ông bà nó mà không gần với cha mẹ không? Chúng ta không gần gũi với con để tìm tình thương từ nơi con. Vì đấy là một trong những điều rất sai. Cha mẹ tìm tình thương với Chúa, với nhau, chứ không phải tìm tình thương nơi con. Chúng ta gần con để thương con, để dạy con, để hướng dẫn con, chứ chúng ta không gần con để nó thương mình. Điều này nếu chúng ta không cẩn thận sẽ tạo ra rất nhiều sai lầm. Chúng ta cũng nhớ, ngay cả vợ chồng thì cũng đừng bao giờ nghĩ rằng hạnh phúc của mình tùy thuộc nơi người bạn đời của mình, và đừng bao giờ coi người bạn đời của mình là nguồn hạnh phúc của mình, vì hôn nhân là mối quan hệ khăng khít, gắn bó của hai tội nhân khác phái sống giữa thế giới tội lỗi, bước vào một tương lai cả hai đều không biết. Người bạn đời của mình cũng là một tội nhân, và nếu mình lập gia đình mà mình mong người bạn đời đem lại hạnh phúc cho mình là làm khổ nhau. Người bạn đời của mình là người cùng với mình trên đường đời, để cùng nhau hoàn thành trách nhiệm Chúa giao, chứ không phải là nguồn hạnh phúc cho nhau. Hễ chúng ta gần con với mục đích là để mong con thương mình, sẽ tạo ra rất nhiều nan đề trong đời sống hôn nhân gia đình, vì cha mẹ với con cái rất khác nhau, vì ít nhất cũng cách nhau 20 mấy năm, có những người cách nhau 30 mấy năm, 40 năm, khoảng cách nó khác nhiều lắm, suy nghĩ khác, ước mơ khác, cái gì cũng khác. Mà mình mong con mình thương mình theo cách mình muốn thì mình sẽ gây áp lực rất lớn trên con và dễ đẩy con đến lối sống không nói thật. Trong Kinh Thánh dạy, cha mẹ cần yêu con và mệnh lệnh chung của những đứa con đó là phải hiếu kính cha mẹ, nhưng không có gắn bó trọn đời với cha mẹ. Cho nên chúng ta cần tìm tình thương nơi Chúa, rồi chúng ta gây dựng tình thương mang tính chất hai chiều trong mối quan hệ vợ chồng. Còn chúng ta với con và với người khác thì chúng ta không làm với mục đích để đi tìm tình thương. Chúng ta thương ai cũng không phải để người đó thương mình, vì chúng ta mong đem tình thương của Chúa đến cho người đó, chứ chúng ta không thương người đó để được người đó thương. Nguyên tắc của Cơ Đốc nhân không bao giờ sống như vậy. Khi chúng ta để ý con cái của mình có thương mình không, thì chúng ta sẽ thấy vui khi được con thương. Chắc chắn chúng ta sẽ thấy bất hạnh khi nó không thương. Nhưng niềm vui để con nó hiểu mình thì ít lắm, vì thật ra nó càng ngày càng khác mình. Cho nên đừng bao giờ gần gũi với con để được con thương. Ngay cả khi mình nuôi dạy con, nó nghe mình thì mình cảm thấy hạnh phúc, nếu nó không nghe thì mình coi mình như là một người thất bại. Cha mẹ dạy dỗ, khuyên bảo con cái là để cho nó nhận biết Chúa và đi con đường Chúa muốn, chứ không phải với mục đích là nó hoàn thành ước mơ của mình, nó không trở nên người giống với mình. Mình không dạy con để nó thương mình. Nếu chúng ta gần con với mục đích đó thì thật nguy hiểm. Chúng ta sẽ như hoàn cảnh của Isaac và Rebecca là không còn gây dựng tình yêu vợ chồng nữa. Vì tình yêu vợ chồng đã lấy con thế vô rồi, mình gây dựng mối quan hệ với con, thay vì gây dựng mối quan hệ vợ chồng. Và điều này hết sức tai hại, vợ chồng rất dễ bất hòa với nhau. Hễ vợ chồng bất hòa không thương nhau, thì luôn luôn đi tìm con là đồng minh, mà hễ đi tìm con là đồng minh thì hậu quả là con nó lợi dụng cha mẹ, hoặc nó tránh cha mẹ luôn. Khi cha mẹ gần con để được con thương, sẽ tạo ra một nan đề nữa là cha mẹ dễ so sánh con mình với con người ta, vì gần con với mục đích để được con thương. Cha mẹ sẽ so sánh như, sao cái cô đó, sao cái anh đó sướng quá, con của cô đó, con của anh đó. Nghĩa là khi cha mẹ làm như vậy, cha mẹ tạo ra nan đề rất lớn trong mối quan hệ và trong cách thức dạy con. Nguyên tắc này dù là thông thường nhưng rất dễ phạm. Mỗi khi kể về một tình cảm đẹp giữa nam nữ trong Kinh Thánh thì chúng ta thường hay nói tình cảm của Isaac với Rebecca. Tình cảm này chỉ đẹp lúc ban đầu nhưng càng về sau thì nó càng tệ. Chúng ta cần học để rút kinh nghiệm đừng rơi vô sai lầm đó. Và khi cha mẹ gần con để được con thương, thì cha mẹ sẽ không còn nỗ lực để vợ chồng thương nhau. Nhưng có một thực tế chắc chắn đó là con càng lớn thì nó phải xa cha mẹ. Vì đó là quy luật Chúa tạo ra rồi. Chúa không tạo ra con cái để sống cả đời với cha mẹ. Cha mẹ thật sự nếu thương con để giúp con trưởng thành, thì một lúc nào đó cha mẹ phải bằng lòng cho con nó xa mình, để con nhận biết thế giới chung quanh của nó, những vấn đề của nó, khi con lớn nó có những vấn đề khác của nó, những nhu cầu của nó, những đối diện của nó, những văn hóa của nó, những cách sống của nó rất khác với mình. Chính vì vậy vợ chồng cần nhớ nếu gần con để kinh nghiệm tình thương của con thì vợ chồng không còn nỗ lực để thương nhau nữa, rồi đến khi con nó lớn mình cảm thấy cô đơn, mà để níu kéo con cái thì lại tạo nan đề cho nó. Giả sử như cha mẹ rất thương con, nhưng mà có những đứa con nó không quan tâm, nó không thương cha mẹ thì phải làm sao? Chúng ta nhớ trong cuộc đời có rất nhiều chuyện chúng ta không mong đợi mà nó đã xảy đến với chúng ta, rất nhiều thứ mình không muốn mà nó vẫn xảy đến với mình. Thái độ mình cần có khi những chuyện đó xảy đến với mình là gì? Chúng ta xem trong Ma-thi-ơ đoạn 10 từ câu 29 đến câu 31 chép rằng: Hai con chim sẽ há chẳng từng bị bán một đồng tiền sào, và ví không theo ý muốn cha các ngươi, thì chẳng hề một con nào rơi xuống đất. Tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm hết rồi. Vậy, đừng sợ chi hết, vì các ngươi quý trọng hơn nhiều con chim sẻ. Và một câu kinh thánh nói rằng, nếu chúng ta cần chắc chắn Chúa sẽ cho và không tiếc với chúng ta. Chúng ta xem trong Roma đoạn 8 câu 32. Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Hãy nhớ, hãy có điều gì rất thường xuyên xảy đến trong cuộc đời của chúng ta, mà chúng ta không muốn thì phải nhớ đó là cách Chúa thương chúng ta. Chúa đang quan phòng mọi chuyện trong cuộc đời này. Bất luận chuyện gì xảy đến với chúng ta, là Chúa cho phép xảy ra và Chúa hứa rằng, cái gì chúng ta cần thì chắc chắn Chúa cho, Chúa không tiếc. Vậy nếu chúng ta có một đứa con, mình nuôi dạy nó và thương nó mà nó lại không thương mình, thì hãy nhớ luôn, đó là cách Chúa thương chúng ta, cách để nhận ra quyền cai trị của Chúa trên cuộc đời và trên các mối quan hệ của chúng ta. Cha mẹ nuôi dạy con, thương con không phải để nó thương mình, mà nếu cha mẹ đi tìm tình thương nơi con, đến lúc nó hành động không đúng với mong muốn của cha mẹ thì cha mẹ rất dễ cay đắng với con, và điều đó rất nguy hiểm. Chúng ta đừng bắt chước như Isaac và Rebecca, thương con như một mối quan hệ thay thế cho người bạn đời, nghĩa là tạo ra nan để khi vợ chồng không gần nhau, lại kéo con gần mình, để bù đắp cho quan hệ mà vợ chồng không ổn với nhau. Nói như vậy không có nghĩa rằng, khi cha mẹ dạy con thì bảo con rằng con đừng thương cha mẹ dạy con để con kính sợ Đức Chúa Trời, con sống theo ý muốn Đức Chúa Trời, và khi con kính sợ Chúa, sống theo ý muốn Chúa thì nó sẽ hiếu kính với cha mẹ. Còn thương cha mẹ không có nghĩa là thương cha mẹ theo cách cha mẹ muốn. Quan niệm về tình yêu và cách bày tỏ tình yêu của mỗi thế hệ khác nhau, nền văn hóa theo thời gian của con khác, cách con bày tỏ tình yêu với cách cha mẹ cảm nhận tình yêu cũng khác nhau. Chúng ta hãy nhớ đây là những lỗi rất nhiều người phạm khi nỗ lực gần con. Đây là một nguyên nhân tạo ra rất nhiều nan đề trong gia đình. Và đây cũng là điều mà tiền không thể giải quyết được. Đây là mối liên hệ con người mà nó có những vết thương rất sâu đậm và rất dài lâu. Nếu không khéo, không giải quyết được thì nó sẽ ăn sâu và đeo đuổi cả đời. Chúng ta thấy có nhiều bậc cha mẹ mỗi lần nghĩ đến đứa con thì cảm thấy khổ. Thật sự ra là tự mình làm khổ mình, mà con thấy cha mẹ chảy nước mắt kiểu đó thì làm khổ nó luôn. Và đặc biệt, mình nhớ luôn một điều là con càng nhỏ, mình lại càng mong thể hiện tình thương với nó để nó đáp lại. Nếu càng như vậy thì khi con bắt đầu ở tuổi thiếu niên, mình cảm thấy con là một đứa bất hiếu, nó nghịch lại, nó không nghe, nó đối kháng, tự nhiên mình càng khó gần con hơn. Khi con đã lớn, vào tuổi thiếu niên, thì sự gần gũi được đo lường trong việc hiểu, lắng nghe con và mức độ con tìm sự cố vấn từ cha mẹ. Cụ thể là con có thường đến với cha mẹ để nhờ cha mẹ cố vấn không? Cha mẹ chỉ thấy con nhờ mình cố vấn ăn gì, mặc gì, xin tiền, là chúng ta biết chúng ta đang xa con. Khả năng lắng nghe con và mức độ con bày tỏ cho cha mẹ khi có nan đề, nó nhờ cha mẹ cố vấn, thì chứng minh là cha mẹ gần con. Khi con đã có gia đình vẫn cần sự gần gũi nhưng tôn trọng việc con đã lìa. Cha mẹ càng tôn trọng con lìa chừng nào thì cha mẹ càng gần con chừng đó. Cha mẹ can thiệp vào đời sống gia đình con chừng nào thì nó càng tự vệ chừng đó, và càng khó gần nó. Cho nên gần gũi với con khi con nó còn nhỏ, gần gũi với con khi nó ở tuổi thiếu niên, khi nó đã trở thành thành niên, và kể cả khi nó đã có gia đình, cha mẹ vẫn phải gần con, nhưng mỗi giai đoạn hoàn toàn khác nhau, không có giống nhau. Chúng ta đã nói đến sự gần gũi con để hiểu vì sao phải gần con, và như thế nào là gần con. Chúng ta cũng cần có những cách thức để gần gũi con cái, và để gần con dù nó nhỏ hay nó đã già, đó là ánh mắt của yêu thương. Ngôn ngữ của ánh mắt là một trong những ngôn ngữ hết sức quan trọng để gần con. Ví dụ, hai vợ chồng nhìn vào mắt nhau thì nói rằng đang biểu lộ điều gì, nhìn làm sao để biết rằng chồng đang đồng tình, nhìn làm sao để biết rằng chồng đang cho phép, nhìn làm sao để biết rằng chồng đang khích lệ, nhìn làm sao để biết chồng đang buồn. Cha mẹ đừng coi thường ngôn ngữ của ánh mắt. Khi nào người cha nhìn đứa con mà con nó đi xuống ngay, thì biết ngay ánh mắt người cha có giá trị. Còn nhìn nó mà nó tỉnh bơ thì người cha không có quen dùng ánh mắt để dạy con. Ngôn ngữ của ánh mắt là một trong những điều rất quan trọng để tỏ sự gần gũi với con. Đặc biệt đứa trẻ phải học từ bé, càng sớm càng tốt, học được ý nghĩa của chữ không. Dạy con để đo lường việc mà cha mẹ dạy tốt hay không là khi cha mẹ nói chữ không, con có thể hiểu được. Nói có thể bằng lời nói mà nói cũng có thể bằng ánh mắt. Cho nên ngôn ngữ của ánh mắt là ngôn ngữ của tình yêu. Rất quan trọng kể cả khi đồng ý lẫn khi không đồng ý. Khi cha mẹ nhìn làm sao để con hiểu rằng cha rất vui về con, nhìn làm sao để nó hiểu rằng cha không muốn con làm, mà con phải nhận ra, nhìn để nó nhận ra rằng cha khích lệ nó mà nó mong làm chuyện đó. Ánh mắt là một trong những điều rất quan trọng để tạo sự tin tưởng. Chính vì vậy mà khi con còn bé hãy tạo những trò chơi mà cha mẹ con cái thường chơi. Trò chơi hãy nhìn nhau một cách trực tiếp. Trò chơi này quan trọng lắm. Cha mẹ với con cái nhìn vào mắt nhau là một ngôn ngữ cần phải học từ khi con còn nhỏ. Ánh mắt cha mẹ là một trong những điều rất quan trọng. Kể cả cha mẹ la con vẫn hiểu là cha mẹ thương nó. Cho nên ánh mắt là một trong những điều rất quan trọng để bày tỏ tình cảm và sự gần gũi với nhau. Có bao giờ cha mẹ nhìn con mà tự nhiên cái nhìn đó làm cho con nó chạy lại với mình không? Đây là điều hết sức quan trọng. Việc dùng ánh mắt để gần gũi với con cái thì phải thường xuyên. Con cái chỉ cần nhìn vào mắt người cha, nó biết cha muốn hay không muốn, cha cho phép hay không cho phép. Đó là điều mà người cha phải dạy con từ khi con còn nhỏ. Nó nhìn cha mà cha nhìn nó cảm thấy không dám nhìn cha. Đó là chứng tỏ cha với con không có gần gũi với nhau. Cái dịu dàng của người mẹ và sự nghiêm khắc của cha là hai điều khác nhau. Cha mẹ đừng tập cho giống nhau, nghĩa là cha, mẹ là mẹ. Vì thẩm quyền được Chúa giao trong việc dạy con là của người cha. Chúng ta đang sống trong thời đại mà con cái không thấy được giá trị của giới tính. Khi mà cha mẹ luôn luôn cố gắng để mình giống nhau, Chúa dựng nên người nam và người nữ khác nhau. Đừng cố gắng đấu tranh để giống nhau. Hễ càng đấu tranh giống nhau chừng nào thì càng đẩy con mình đi trật con đường chừng đó. Nếu lâu nay cha mẹ không có ngôn ngữ của ánh mắt, không tận dụng ngôn ngữ của ánh mắt thì bây giờ cha mẹ nên làm gì? Cha mẹ nên bắt đầu ngay và tạo những trò chơi khiến phải nhìn nhau. Khi con ở tuổi thiếu niên thì chuyện đó quá muộn rồi. Nó đã bước vào tuổi thiếu niên rồi thì dù nó nhận ra ánh mắt yêu thương nhưng mà điều đó không còn là sức mạnh để thuyết phục con như khi con còn bé được. Cho nên hãy dạy con những chuyện này từ rất sớm. Khi gần gũi con cái, cha mẹ đừng quên sự tác động của cử chỉ thân mật. Thế nào là cử chỉ thân mật? Những cử chỉ thân mật tùy theo lứa tuổi và tùy theo con gái hay con trai. Chúng ta cùng xem trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 2 từ câu 5 đến câu 12. Anh em có biết, chúng tôi không hề dùng những lời vu nịnh, cũng không hề bởi lòng tư lợi mà làm. Có Đức Chúa Trời chứng cho, dẫu rằng chúng tôi có thể bắt anh em tôn trọng chúng tôi vì là sứ đồ của Đấng Christ, song cũng chẳng cầu vinh hiển đến từ loài người, hoặc từ nơi anh em, hoặc từ nơi kẻ khác. Nhưng chúng tôi đã ăn ở nhu mì giữa anh em, như một người vú săn sóc chính con mình cách dịu dàng vậy. Vậy, vì lòng rất yêu thương của chúng tôi đối với anh em, nên ước ao ban cho anh em, không những tin lành Đức Chúa Trời thôi đâu, song cả đến chính sự sống chúng tôi nữa, bởi anh em đã trở nên thiết nghĩa với chúng tôi là bao. Hỡi anh em còn nhớ công lao khó nhọc của chúng tôi, ấy là trong khi chúng tôi giảng tin lành cho anh em, lại cũng làm việc cả ngày lẫn đêm, để cho khỏi lụy đến một người nào trong anh em hết. Anh em làm chứng, Đức Chúa Trời cũng làm chứng rằng các ăn ở của chúng tôi đối với anh em có lòng tin, thật là thánh sạch, công bình, không chỗ trách được. Anh em cũng biết rằng chúng tôi đối đãi với mỗi người trong anh em, như cha đối với con, khuyên lơn, yên ủi, và nài xin anh em ăn ở một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời, là Đấng gọi anh em đến nước Ngài và sự vinh hiển Ngài. Chữ tôi trở nên thiết nghĩa với anh em, người cha trở thành thiết nghĩa với con. có nghĩa là sự gần gũi thân mật với con đó là điều hết sức cần. Thường thường cha mẹ bày tỏ cử chỉ thân mật khi con còn nhỏ, đặc biệt với người Á Đông là khi con lớn rồi thì thôi. Nhưng cử chỉ thân mật lúc nào cũng cần thiết. Tôi ví dụ, khi con tôi học lớp 9 thì có môn phụ đạo để chọn, bơi, vi tính, chiêu đô, thì con tôi hỏi tôi như thế này, vi tính con biết rồi, bơi con cũng biết rồi, ba cho con học chiêu đô nha. Tôi nói được, từ khi con học chiêu đô, hãy con thực hành điều gì thì cùng thực hành với ba. Mình có cơ hội đặc biệt đó là cha con đã lớn vẫn có thể gần nhau được. Bây giờ con tôi lớn có gia đình riêng rồi, nhưng vẫn có những cử chỉ rất đặc biệt như đi ngang thụi con một cái và con thụi lại một cái. Đó là những tình cảm rất đặc biệt. Và một trong những điều đặc biệt về cử chỉ thân mật đó là hãy để con cái ngủ riêng. Tôi ví dụ, có một em thanh niên mà tôi đã gặp khi tôi đến với hội thánh đó. Tôi dự kỳ trại 3 ngày, tuy nhiên gặp nó là tôi hỏi ngay mục sư quản nhiệm, em trai này có cái gì đó hơi không bình thường phải không? Ông cười nói ừ, tại vì nó rất ít chơi với con trai mà nó chơi với con gái. Thân mật y như là con gái vậy. Nó chơi với con gái nhiều hơn là nó chơi với con trai. Khi ăn cơm tôi ngồi gần với nó, nói chuyện với nó thì tôi phát hiện ra một điều. 18 tuổi vẫn ngủ chung với mẹ, chỉ nên để vợ chồng gần nhau. Đừng để con gần khi ngủ chung. Nếu nhà chật không thể ngủ riêng thì đừng bao giờ con nằm giữa cha mẹ. Vì đó là vị thế của con. Hãy cẩn thận khi gần gũi con. Quý thính giả thân mến, yêu thương gần gũi con cái là điều cha mẹ cần làm. Nhưng thực hành như thế nào thì cha mẹ cần học biết Chúa đã dạy chúng ta thế nào. Quá gần con, đặt con là trọng tâm, khiến cuộc sống mình quay quanh con hay không đủ gần con trong giai đoạn trưởng thành của con, đều gây ra những hậu quả to lớn trên con và cha mẹ. Ước ao mỗi bậc cha mẹ và con cái có thể gần gũi, chia sẻ với nhau như điều Chúa muốn. Amen.
Con cha mẹ